29. Cất trọng y quá hạn giới, giới sinh y dày quá giá. 29.1. Giới tướng. Văn giới.
Âm. Giá tội. Đại thừa đồng chí. Nhược tỳ kheo ni khất trọng y. Tề giá trị tứ trương điệp. Quá giả. Ni tắc kỳ ba vật đề. Nghĩa. Thuộc về giá tội. Đại thừa đồng chí. Nếu tỳ kheo ni xin y dạy trị giá khoảng chừng 4 bước phải. Nhưng nếu vượt quá thì phạm tội ni tắc kỳ ba vật đề.
29.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ, Đức Phật ngự trên giảng đường Cao Cát bên sông Di Hầu tại thành Tỳ Xá Ly. Bây giờ, dòng Lê Sa trong thành Tỳ Xá Ly có nhân duyên nên được tài vật từ một cư sĩ. Khi ấy, Tỳ Kheo Ni Ca La thường tới lui nhà cư sĩ này. Vì cư sĩ này là đàn Việt, Lê Sa thưa với Ca La Tỳ Kheo Ni rằng: "Con muốn làm một việc để có tài vật cúng dường cô." Ca La đáp rằng: "Được." Lê Sa liền làm việc ấy. Khi được tài vật, Lê Sa vui mừng hỏi rằng: "Thưa cô cần dùng vật gì?" Ca La đáp: "Thôi, đó là đã cúng dường tôi rồi." Lê Sa thưa rằng: "Thưa cô, nếu cô cần dùng vật gì thì xin cứ nói." Ca La đáp: "Hãy thôi, nói làm gì? Vì dù cho tôi có cần gì đi nữa thì ông cũng không cho tôi đâu." Lê Sa nói rằng: "Xin cô cứ nói vật mà mình cần dùng, con sẽ cúng dường." Ca La liền chỉ một chiếc y giá trị bằng 1000 tấm bạch điệp, tương tự loại vải bông, rồi nói rằng: "Tôi muốn chiếc y như thế." Bây giờ các cư sĩ nghe thế đều chê rằng: "Vị tỳ kheo ni này nhận lãnh không biết nhàm chán, bên ngoài tự xưng rằng mình biết chánh pháp, nhưng đòi hỏi như thế thì có gì là chánh pháp? Tại sao người xuất gia tu hành mà đi đòi hỏi chiếc y trị giá đến 1000 trương điệp? Dù cho đàn Việt thí cho, nhưng cũng phải trì túc." Dù vậy, Lê Sa vẫn đem y đến cúng dường và nói rằng: "Nếu tôi đi thì đủ sức sắm tài vật ấy, có thể không mất chiếc y quý giá này." Bấy giờ, có tỳ kheo ni Bạc Đà Ca Tỳ La về đến nhà bà con tới chỗ an tọa. Các cư sĩ hỏi tỳ kheo ni có cần dùng vật gì không? Tỳ kheo ni này cũng nói giống như tỳ kheo ni Ca La, rồi đưa tay chỉ một chiếc y trị giá 1000 trương điệp. Cư sĩ đem y cho, rồi thắc mắc rằng: "Tại sao tỳ kheo ni lại dùng y quý giá đến thế để làm gì?" Sau đó, họ cùng nhau chê bai. Quý tỳ kheo ni khác nghe được những lời ấy, trong đó có những vị tri túc thiểu dục, liền quở trách Ca La Tỳ Kheo Ni, rồi bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn: "Do nhân duyên trên, Đức Phật vì các tỳ kheo ni mà kiết giới này." 29.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ 4 duyên thì thành phạm tội: 1. Xin y dày. 2. Vì bản thân mình. 3. Giá quá 4 trương điệp. 4. Cầm vào tay thì phạm tội. 29.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Khất trọng y, tề giá trị tứ trương điệp. Trọng y tức là y ngự hàng. Một trương điệp tức bằng một yết lợi sa bàn, kari sapana. 4 trương điệp tương đương với 16 đồng tiền xưa, tương đương 1 đồng tiền vàng được dùng ở Ấn Độ ngày xưa. Nếu tỳ kheo ni cầu xin y dày trị giá lên đến 16 tiền, tức là 4 trương điệp. Trong luật Tăng Kỳ quyển 37 thuyết minh, 4 yết lợi sa bàn tương đương 16 đồng tiền xưa. Quá giả, ni tắc kỳ ba vật đề. Nếu trị giá y vượt quá 4 trương điệp thì phạm tội xả đọa. Y xả đọa này nên đến trong chúng tăng đúng theo pháp mà xả, hoặc xả cho một người hay xả cho nhiều người, không được xả biệt chúng. Nếu xả không thành thì phạm tội đột kiết la. 29.5. Tình chế. Y đã xả rồi, nhưng nếu tăng không chịu trả lại thì tăng phạm tội đột kiết la. Khi trả, nếu có người bảo đừng trả, người bảo đó phạm tội đột kiết la. Nếu không trả mà thọ làm năm y, hoặc làm tịnh thí, hoặc cố tình làm mất, cố ý làm hư, hoặc làm y biến dạng, hoặc thường xuyên sử dụng, tất cả đều phạm tội đột kiết la. 29.6 Kiềm chế. Trường hợp là tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng sao cũng phạm tội đột kiết la. 29.7 Khai duyên. Những trường hợp không phạm là xin y trị giá từ 4 trương điệp trở xuống, hoặc xin từ nơi người xuất gia, hoặc cho người khác vì mình mà xin, hay mình vì người khác mà xin, hoặc không xin mà tự nhiên người khác đem cho, thì không phạm tội. 29.8 Tập giải. Xét ra ba y là tiêu tức của các bậc sa môn thánh hiền, trong khi 96 thứ ngoại đạo không có. Dùng dao cắt rọc vải thành từng mảnh rồi may lại mà mặc, lấy sự phát tố làm hình chất, dùng màu sắc hoại xấu để thọ trì. Mùa đông mặc y dày, mùa hạ mặc y mỏng, mùa xuân mùa thu mặc y vừa chừng. Như thế thì biết đó là cách phục sức của người tàm quý, xa lìa ba độc, diệt trừ kiết sử, đoạn luân hồi trong lục đạo, vượt khỏi sinh tử trong bể khổ. Thế cho nên đừng tham cầu y quý giá, vì có thể khiến cho người khác chê bai hủy báng, cho rằng đệ tử xuất gia của Phật không có gì khác với hàng thế tục, đắm trước dục lạc, không biết tri túc, khó đầy, khó nuôi, cầu nhiều không chán. Chúng ta thường thấy thế nhân xa xỉ thực Phật dụng, nên bị tiểu nhân ganh ghét và tự mình chuốc lấy các phiền não. Trong Tỳ Nài Gia Tạp Sự quyển 18 thuyết minh, bây giờ vị quốc vương tại nước Kiện Đà La ở phía Bắc đem chiếc y mau viêm thật thượng diệu tặng cho quốc vương Ảnh Thắng. Quốc vương Ảnh Thắng được y rồi đem dâng cho Tôn giả Tất Lăng Đà Bà Ta. Tôn giả liền mặc đến chốn A Lan Nhã. Bọn giặc nhận được tin ấy liền cùng nhau bàn tính. Đây là một vật rất quý giá, chúng ta phải làm thế nào để đoạt lấy? Một tên trong bọn đáp rằng, thì chúng ta nên đi cướp lấy, chứ còn cách nào khác. Sau khi bàn tính xong, bọn cướp ngay trong đêm ấy kéo đến chỗ A Lan Nhã của Tôn giả Tất Lăng Đà Bà Ta gõ cửa. Tôn giả hỏi, các ngươi là ai? Đáp, thánh giả, chúng ta là cướp. Hỏi, muốn lấy cái gì? Đáp, chúng ta muốn lấy chiếc y mào viêm thượng diệu. Tôn giả bảo bọn cướp, các người muốn lấy thì cứ thò tay vào cửa sổ mà lấy. Bọn cướp liền thò tay qua cửa sổ lấy chiếc y, nhưng Tôn giả lập tức vận thần thông bảo vệ chiếc y và biến chiếc y lớn ra vô tận. Bọn cướp cố sức kéo chiếc y ra khỏi cửa sổ, nhưng chúng kéo mãi mà chiếc y vẫn không ra hết. Bọn chúng liền dùng dao cắt, nhưng không thể cắt đứt được. Chúng liền dùng lửa đốt, nhưng chiếc y không hề bị cháy. Túng thê, bọn chúng la hét hỏi Tôn giả, thánh giả Tất Lăng Đà Bà Ta, sao lại gây não hại chúng ta như thế? Tôn giả đáp, các ngươi là lũ ngu si, các ngươi não hại ta, tại sao nói ta não hại các ngươi? Các ngươi đem hết sức mạnh để lấy, nhưng ta quyết không cho các ngươi toại nguyện. Bọn cướp nghe Tôn giả nói như thế, liền bảo nhau rằng, Tôn giả này có đại thần thông, chúng ta không sao cự nổi với ngài. Thôi, phải chạy trốn cho mau, kẻo vua biết được thì bị bắt hết cả bọn. Nói xong, chúng bỏ đống vải, co chân chạy mất dạng. Quý tỳ kheo đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Đức Phật suy nghĩ nguyên nhân vì Tất Lăng Đà Bà Ta mặc y mau viêm thượng diệu ở chốn A Lan Nhã, nên xảy ra sự việc như thế. Đức Phật liền bảo các bí sô rằng, việc làm của ông Tất Lăng Đà Bà Ta là không đúng. Mặc chiếc y mau viêm thượng diệu mà ở chốn A Lan Nhã. Thế nên các bí sô từ nay trở đi không nên mặc y mau viêm thượng diệu ở chốn khoáng giả. Nếu người nào mặc thì phạm tội việc pháp. Xem truyện cổ trên, chúng ta nên biết, thuở xưa, ngay trong lúc Thái Bình, mà còn không nên mặc y quý giá nơi chốn A Lan Nhã. Đời nay nhằm thời kỳ loạn ly, chúng sinh bạc phước, tham sân si thâm trọng thì càng không nên mặc y quý giá du hành trong nhân gian, sẽ bị người thế tục chê cười, làm mất tính tâm của mọi người, tự mình có thể chuốc lấy tai họa, sinh nhiều phiền não, trái giới cấm của Phật. Vì nhân duyên đó, sau khi chết sẽ bị đọa trong ác thú là điều thật đáng tiếc. Thế nên, chúng ta cần phải minh triết giữ thân, tự thủ phận đạm bạc, cẩn thận hành trì, chuyên cầu cho đắc đạo.